Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thiền Vô Vi, tu thiền dưỡng sinh, nhất hô bá ứng, gươm trí tuệ. Hành giả đang tìm hiểu về một phương thiền nào đó đang phổ biến hiện nay khắp nơi trên thế giới, nên nghiên cứu cho thật kỹ và phân tích rõ ràng trước khi bước vào thực hành. Thiền Vô Vi là một nghề cho suốt kiếp. Pháp Thiền Vô Vi đòi hỏi hành giả thực hành nghiêm túc và đứng đắn để giúp cho sức khỏe và tâm thân ổn định, xây dựng cho xã hội tốt. Pháp lý Vô Vi chỉ có hai cấm giới, cấm làm biếng và cấm làm thầy. Pháp lý Vô Vi lấy điển năng của con người làm gốc, tìm khả năng luồng điển của con người, lấy nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ để giải trượt trong nội tâm và cơ tạng. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng từng giảng, trong gia càn của chúng ta cũng vậy, kẻ lớn, người nhỏ phải biết nhịn nhục, biết thiền, rồi mới biết nhịn nhục, mới quý cái thân nó, quý cái thân xác nó biết rõ cái luật trời hiển hiện trước mắt. Tại sao Đức Thầy nói, bộ ruột được thông suốt thì điện năng nói dồi dào, cung ứng cho khối óc càng ngày càng nhẹ và thông minh thêm? Theo chữ Trung Hoa là Nam Vô A Di Đà Phật. Tại sao ta lại đổi chữ vô thành chữ mô? Chữ mô có nghĩa là gì? Những người làm việc ban đêm, nếu muốn thiền vào ban ngày, thì giờ nào thích hợp và tốt nhất? Tại sao cần thiền vào giờ Tí? Nhất hô bá ứng là gì? Gươm trí tuệ mới mở trí cho người ta là sao? Tại sao người làm lành, cứu giúp người lại mắc nạn vào thân? Xin ông Tám cho biết sơ lược hai chữ vô vi là gì? Sống an nhiên tự tại, không tranh giành trong cái đồng tiền, trong cái mảnh giấy mà mọi người công nhận. Tâm làm bậy thì thân phải chịu, tâm ổn định thì thân sẽ được hưởng là sao? Tu thiền nó hữu ích rồi dưỡng sinh chỗ nào? Đức Thầy từng nhắc, con người phải có hồn, hồn là tâm sáng suốt. Cái hồn con người có nhiệm vụ đến đây học hỏi, tiến hóa và ảnh hưởng người khác. Mỗi một người lúc đến, ra đi là một cuốn sách để lại đời. Đến đây với cái tâm rồi phải ra đi bằng cái tâm, không có ai vĩnh cửu ở thế gian. Sau đây, qua những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng và phần vấn đạo cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn tại sao phải tu thiền vô vi theo pháp lý, vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Xin mời các bạn theo dõi.
Kính thưa ông Tám, kính thưa quý vị quan khách. Trước hết, ban tổ chức chúng tôi xin lỗi ông Tám và xin lỗi quý vị quan khách vì lý do kỹ thuật chúng tôi đã bắt đầu trễ. Trong dịp này, chúng tôi xin cảm ơn ông Tám, mặc dù thì giờ rất là bận rộn, với tám khóa thanh lọc, tịnh tâm và thiền cho các bạn đạo vô vi ở trên lớp Arrowhead. Mà ngay sau buổi thuyết giảng hôm nay xong, ông Tám lại trở về núi để thực hiện khóa chót cho các bạn đạo vô vi ở trên thiền viện Vị Khiêm, đã dành thời giờ để đến nói chuyện tại vùng Thiên Tương Sài Gòn. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị quan khách đã dành thời giờ để đến nghe buổi nói chuyện của ông Tám hôm nay. Mặc dù hôm nay có nhiều việc xảy ra cùng một lúc là lễ Phật đản, và chúng tôi cũng xin lỗi quý vị quan khách vì bãi đậu xe ở đây không có đủ rộng nên một số quý vị quan khách đã phải đậu xa. Kính thưa quý vị quan khách, sau khi thuyết giảng và chủ tòa Đại hội Vô Vi ở tại Bắc Châu trên đường ghé Mỹ Quốc, Hội Ái Hữu Vô Vi đã tổ chức các buổi tháng 8 thuyết giảng tại San Jose, tại San Diego và đây hôm nay tại quận Orange, tỉnh Lincoln, Sài Gòn, thuộc Westminster. Chúng tôi xin phép để nói sơ được về ông Tám. Ông Tám năm nay 69 tuổi và hành thiền tu tập đã trên 35 năm. Qua những kết quả tu luyện và đạt được, đã đem chia sẻ cho các người muốn tham dự vào thiền vô vi tại Việt Nam cũng như hải ngoại. Thời gian ở Việt Nam ông Tám đã thuyết giảng và chỉ dẫn cho tại các thiền đường Hồ Văn Em ở Thủ Thiêm, thiền đường của ông Nguyễn Xuân Liêm ở Hòa Hưng và thiền đường Mai Ngọc Pháp ở gần trường Bắc Ái. Sang tới Hoa Kỳ năm 1979, ông Tám đã đi thuyết giảng nhiều nơi và nhờ sự hướng dẫn của ông Tám đã có rất là nhiều người tu tập có được nhiều kết quả thay đổi và cải thiện sức khỏe tâm lẫn thân. Ông có các kết quả từ Đức, Úc Châu và Hoa Kỳ lẫn Nhật Bản và Trung Hoa. Ông Tám đang tổ chức các khóa thanh lọc thiền định tâm ở tại thiền viện Vị Thiên. Và chúng tôi đã tổ chức được 7 khóa. Ngày hôm nay, chiều hôm nay sẽ bắt đầu khóa chót là khóa 8. Sau đó ông Tám sẽ rời để đi tiểu bang khác. Mà số bạn đạo tham dự trên 200 người trong 7 khóa vừa qua, mọi người đều thấy kết quả cải thiện rất là rõ rệt cho cả tâm lẫn thân. Trong buổi nói chuyện hôm nay, xin sau phần ông Tám nói chuyện, nếu quý vị có thắc mắc, có câu hỏi thì xin ghi vào trong tờ giấy trắng mà chúng tôi có phát kèm vào giữa cái cuốn phương pháp công phu, và chúng tôi sẽ thu các câu hỏi đó để đọc và nhờ ông Tám giải đáp. Nếu còn thì giờ quý vị nào muốn lên hỏi trực tiếp thì xin sẽ đứng thành một hàng và chúng tôi sẽ chuyển cái microphone này để quý vị đó có thể hỏi trực tiếp. Để bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay, xin ông Tám bắt đầu.
Thành thật cảm ơn Hội Án Hữu Duyên Vi Hoa Kỳ đã tổ chức cho tôi có cơ hội và duyên lành trực diện với quý vị và chúng ta bàn bạc từ trong tâm thức của chúng ta mà để tìm hiểu thiền định và hiểu sinh là gì. Tại sao chúng ta phải thiền định? Chúng ta xa quê hương, xa người thân yêu, người nào cũng bồng bột đau khổ, muốn tìm hỏi, muốn tìm hiểu lại sự ổn định của tâm lẫn thân. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải tìm cái gốc gác của những người giải thoát thành đạo cũng từ con người mà ra. Ngày hôm nay mới thành một vị Phật và để cho mọi người chiêm ngưỡng và để tưởng tượng Đức Phật Thích Ca cũng là xác con người mà tiến thành vị Phật. Là tại sao nó có thể thành vị Phật được? Thanh tịnh mới thành Phật. Thanh tịnh là ánh sáng để giải quyết mọi loạn của trong tâm của chúng ta. Chúng ta xa quê hương, chúng ta động loạn, thấy cái hoàn cảnh, cái bối cảnh sống nó khác hơn xứ sở chúng ta. Chúng ta mới thấy động loạn, thấy nó nghịch ngợm quá. Nhưng mà chúng ta muốn làm sao cho nó hòa thì chúng ta phải tịnh, thì chúng ta thiền. Thiền thì tự nhiên trong cơ năng bản thể chúng ta nó ổn định, rồi con người chúng ta mới dễ hòa với mọi người khác và thấy khả năng của chính mình, khả năng của loài người, khả năng của con người tại thế gian là một khả năng, là một đơn vị chứ không phải là một thứ rác rưởi lệ thuộc. Cho nên quý vị là một khả năng ở vũ trụ này. Cái nội tâm quý vị phải hiểu rằng quý vị là một khả năng có thể nuôi về thanh tịnh và có thể dấn thân trong sự động loạn. Thấy rõ ràng chúng ta đã vượt biên, chúng ta ra đây là dấn thân trong sự động loạn, mà ngày nay chúng ta được lên trên bờ và tìm hiểu những trật tự của Tây Phương, của xứ Mỹ, ta sắp đặt. Vì sao những người đó bị sao họ có thể sắp đặt như vậy, mà chúng ta có mấy triệu người không sắp đặt như người ta được? Là vì họ đi tìm cái tốt, họ cũng ở trong xứ động loạn và họ bước và dâng tới đây, họ tìm cái sự thanh tịnh ổn định, thì họ bằng lòng ngồi lại với nhau và xây dựng thành cơ sở rất tốt. Nhà cửa cầu cống đều là phát triển những cái gì văn minh nhất thế giới là họ tìm, và ông qua mình ngồi lại để tạo tác, để nghiên cứu và phát triển lên. Cho nên họ có sức mạnh của chung. Và chúng ta là người có cơ thể, có cái tiểu thiên địa, cái xác của quý vị có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ, có sự kích động và phản động như ngoại cảnh mà không ổn định, thì bây giờ chúng ta phải làm sao nuôi về thanh tịnh để điều khiển lên mình. Thì bây giờ muốn tìm cái thanh tịnh của chúng ta là để ở đâu mà có thanh tịnh? Thì chúng ta ăn cái gì mà sống đây? Ăn điện năng của vũ trụ, ăn cơm, ăn gạo, ăn rau, ăn cỏ là điện năng của vũ trụ hình thành. Thì chúng ta ăn cái mùi vị, là cái cơ tạng của quý vị là điện năng, và quý vị phải sáng suốt mới điều khiển cái điện năng. Là quý vị thiên liên, không phải là nó tương đương phàm. Có cái óc kỳ thị nó tầm bậy, nó người phàm, cho nó là thiên liên. Thiên liên là gì? Ăn tất cả những gì của điện năng của vũ trụ, quá sanh sanh quá tại mặt đất, và để chúng ta có hình thành những bản thể ngày hôm nay mà cả thế giới không có thể chế chúng ta được. Chúng ta là một khả năng trong vũ trụ, không nên đứng vào trong cảnh lệ thuộc rồi mê tín gì đó. Thậm chí nó vì đó là Phật, tôi đi theo vị đó để tôi đắc đạo, để tôi tìm đường lối. Tìm đường lối gì? Tìm chính mình cũng tìm chưa ra, mặt thật mình cũng không thấy, khả năng mình cũng không biết. Và điện năng dồi dào đang cung ứng mình hàng ngày, từ dưỡng khí, mặt trời, đủ diện điện năng chấn động cả vũ trụ. Và cơ bản chúng ta có chấn động của vũ trụ, của tiểu thiên địa này, mà không đem hòa hợp với vũ trụ thì chúng ta làm sao thấy thoải mái được, thấy thanh tịnh được, thấy khả năng của chính mình. Thành ra đâm lên động, động là vì mình không thấy mình mà động. Cứ đi tìm ông Phật, cứ tìm ông Chúa, nhưng mà cái chuyện tô đẹp ở bên ngoài, văn chương thì viết cách nào cũng được hết, nhưng mà sự thật nhìn lại họ chưa hiểu họ. Cho nên người tu thiền của vô vi là tu thiền để tự hiểu mình, nhìn lại bản mặt của mình, nhìn lại bản chất tham lam của mình, nhìn lại tánh hình tật xấu của mình, sửa mới thấy giá trị của hy sinh. Hy sinh là gì? Hy sinh không phải lợi dụng để được có tiền là hy sinh đâu. Nên miệng hô hào hy sinh, tay mất móc tiền túi của họ bỏ trong túi làm giàu, cái đó là cái xứ ta có rồi, cứ bóc gì nữa. Bây giờ chúng ta không làm cái đó, chúng ta phải làm sao bây giờ? Phải nhìn lại cái bản thực chất của chính mình. Cho nên Đức Phật đã nói tham sân si hỉ nộ ai ố dục, đại tham lam, ăn uống cũng tham lam, nhìn cũng tham lam, ngủ cũng tham lam, cái gì cũng tham lam hết, không biết. Bây giờ mình tu thiền để tự thanh lọc tâm thân của mình, càng ngày ổn định, càng ngày và ổn định càng thấy sự sai lầm của chính mình, sự quá lớn của mình, sự mong muốn quá lớn của mình. Thậm chí gia đình ông cha đối với người con cũng là quá lớn, quá lớn là muốn khống chế người con phải theo đường lối của mình, chặt sự phát triển của nó khác để nó tiến qua. Rồi cái hành động của mình ảnh hưởng, mình nhìn lại sự thực chất của chính mình hiểu mình. Càng hiểu mình nhiều hơn thì càng thanh tịnh, càng ảnh hưởng đến người khác, thì không có làm động loạn với gia đình. Thì cái điện năng của quý vị chỉ có tăng trưởng và phát triển lên là thôi, không có biến ra trước khi mà sống khống chế người khác, thay vì giải tỏa cho người khác. Thì giải tỏa cho chính mình đã ảnh hưởng người khác, thì đó là thực chất của loài người tương ứng với nhau. Cho nên đồng thân tương ứng, đồng khí tương cầu. Ở thế gian hẳn ồ thượng đế nói là tất cả chư thiên phải đến. Tại sao? Vì có trình độ họ tiến hóa nhanh, chấn động họ nhanh. Thượng đế là ý hiển lành, vừa tưởng là tất cả phải chung hội đồng thân tương ứng, đồng khí tương cầu. Bây giờ cái bản thể của chúng ta đồng thân tương ứng và đồng khí tương cầu chưa? Chúng ta có quyền nghĩ trong óc thì cái ngón chân cái cũng biết, mà chân ngón chân cái đâu thì cái óc phải biết. Mà chúng ta chưa thanh lọc nó thì làm sao có sự giao cảm rõ ràng như vậy? mà thức tâm. Cho nên phải tu thiền để sự vận hành mạch lạc ở bên trong cơ tạng chúng ta để thấy rõ cái đến và cái đi thì chúng ta mới định. Cho nên ngày hôm nay quý vị ra đây, quý vị không học nhiều để cái ăn ở này kia kia nọ, trật tự đây là xã hội cải tiến cho cái xã hội ôm ấp như ở Việt Nam được biến thành độc tài. Xã hội cải tiến, chúng ta phải cải tiến khả năng của chúng ta. À, cái giường ngủ không tốt phải sửa cho nó tốt, nhà không sạch phải chùi cho nó thật sạch, phải nghiên cứu cái gì làm cho nó sạch. Thì cái tâm chúng ta ổn định, chúng ta phải làm sao cho nó giải được. Thì cái tâm chúng ta là hướng thượng, hướng cả càn khôn vũ trụ. Thanh khí chúng ta hướng hàng ngày ăn uống diễn năng vũ trụ cung ứng thiên thượng nhân gian thiên hạ đồng tâm giúp cho phần hồn tiến hóa học hỏi trụ trong cái tiểu thiên địa này tương đồng với vũ trụ. Một khả năng trong vũ trụ mà chúng ta không biết vị trí của chúng ta thì chúng ta trở nên là người thiệt thôi, tự giá mã mình thì mình chết cũng như mọi người chết chứ không có giá trị. Mà trước khi cái người tu thiền nó chết cái gì chết, nó biết đường nào thoát ra, đi bằng cách nào, luật vận hành của cơ tạng nó thế nào, điển nó là điển năng nó thế nào, cái nhân điển nó đã có sẵn hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nó mới có nhân điển. Chúng phải cái điện người này đến truyền người kia rồi lấy điện là được, không có làm được cái vụ đó. Cái đó là chỉ mờ ảo một hai người mà thôi, thiên linh có thể làm được, ma nhập xác có thể làm được, nhưng mà điện năng của một con người trong khả năng của mình, ý thức toàn diện của càn khôn vũ trụ thì tự nhiên mình có được từ quan. Từ quan thì lời nói của mình, chân ngôn của mình là chân lý bố thí cho người kế tiếp, để người ta tự mạnh lên, người ta phát triển, người ta thấy khả năng của họ. Cái chết sống không còn nữa. Cũng người sợ chết tham sanh quý tử là sợ chết, là tại vì không thấy khả năng của chính họ và thấy cái khả năng của họ không có bị chết. Quý vị có từ bi không? Tại sao quý vị đi mê một người nào mà từ bi thì quý vị đi mà quý vị không thấy khả năng từ bi của quý vị? Nếu quý vị không có khả năng từ bi thì quý vị không có chồng, không có con, không có vợ, không có con. Có vợ có con là để học từ bi và thực hiện từ bi. Cha xa con có nhớ con xa cha có nhớ cha, vợ xa chồng có nhớ chồng không? Phải nhớ. Đó là lưỡng từ bi, lưỡng chấp từ bi quý vị có sẵn, mà chỉ có trụ tự tu tự tiến. Mà tu mà còn lễ thương đó là quý vị không bao giờ tiến. Vì quý vị bị cái chấp, bị cái tự ái, nhưng mà bị cái tự ái nó cứ đè bẹp hết, nó dẹp tự ái nên nó không phát triển được. Quý vị phát triển cái vô cùng rồi, quý vị thấy rõ cái bản chất tự ái không có lợi cho chính mình và không có lợi cho chính người khác thì chúng ta mới tự sửa và tự tiến. Cho nên vô vi là tự tu tự tiến. Khả năng con người có thể làm được là có thể chịu được, sự gánh chịu giải tỏa và phát minh đó là chính đạo. Còn gánh mà không chịu nhờ tha lực phù hộ đó là người lười biếng, khối thần kinh họ bị tê liệt, không có hòa hợp với các giới mà để làm việc được. Cho nên con người hình thành tại thế gian là từ mọi trạng thái hình thành con người, chứ không phải khi không mà có con người. Từ mọi trạng thái hình thành, cho nên quý vị thấy cái cọng cỏ trước nhà của quý vị mà bị gãy rồi quý vị cũng buồn, chứ đừng nói được thấy con người chết. Khi mà quý vị thấy được chặt đầu con gà mà quý vị ăn rồi, quý vị thấy sự đau khổ của con gà, quý vị không muốn. Cái lưỡng tinh quý, lưỡng tất quý vị, quý vị có, quý vị nhiều cơ hội, hoàn cảnh để giúp đỡ cho quý vị biết được ta là ta. Ta nói thiện không bao giờ làm thiện, ta. Vì quý vị còn chặt đầu con gà để ăn ra sự sống của con gà, quý vị con gà thấy con gà quý bao không? Nó có một đoàn con, hai cái cánh nó chê con gà, nó biết âu yếm, biết thương yêu, giúp đỡ cho người kế tiếp. Tại sao mình chặt đầu nó mình ăn mà mình không tiếc thương? Đó là lúc đó quý vị thấy rõ là cái ác, con người mình ác. Thì quý vị thấy cái người gì mà xảy đến quý vị rồi, quý vị chấp nhận. Chấp nhận rồi quý vị tạo được cái gì? Tạo được cơ hội nhịn nhục. Trong một lòng nhịn nhục của tôi, nhịn nhục tối đa thì quý vị sẽ có cơ hội tiến hóa. Kỹ sư bác sĩ ở thế gian này không nhịn nhục không bao giờ học được. Hết sức nhịn nhục, học chuyện người ta hết tập mà không nhịn nhục không học được. Thì quý vị ra đây cũng mới thấy cái khả năng của chính mình. cái xã hội người ta cải tiến là nhờ khả năng của chúng sanh đóng góp với nhau thì cái xã hội mới tốt. Xã hội của chúng ta cũng xứ chúng ta cũng 60-70 triệu người mà đâu có chế được cái tàu lặn. Cạnh tranh đó là thì đi cạnh tranh chống đối lẫn nhau và không chịu hạ mình học hỏi, làm sao có nghĩ với người khác. Cho nên chúng ta phải thiền, thiền nó ổn định thì chúng ta thấy nhịn nhục, thấy nhịn nhục thì chuyển cho lặng lưng châu mới phát lầm cho nên mới gọi là thằng. Lúc đó là trong tâm hồn chúng ta nó an nhẹ rồi, chúng ta thấy mọi người mới cần thiết sự an nhẹ, mọi người cần thiết sự quân bình, rồi lúc đó mới thể hiện thương yêu và xây dựng. Thì con người với con người nó lễ độ và sung sướng vui vẻ vui vẻ nhất hồ ba ứng là nó đồng đi một đường với nhau, kiểu nhất hồ ba ứng. Trong gia căn của chúng ta cũng vậy, kẻ lớn người nhỏ phải biết nhịn nhục, biết thiền rồi mới biết nhịn nhục, phải quý cái thân nó, quý cái thân xác nó, nó biết rõ cái luật trời. Luật trời hiển hiện trước mắt mà nó cứ đòi đi kiếm ông trời, cái rồi mất nó luôn mà không gặp ông trời. Luật là cái xác nó là luật, ăn bậy là sanh bệnh, rất rõ ràng. Mà chửi mắng người ta là thần kinh mình lộn xộn, ác ý gieo gương xấu trong xã hội rốt cuộc là hậu quả mình gánh hết. Là điểm năng của người khác, cái phóng tới mình nó làm cho mình động loạn và không có tiến được. Quý vị thấy rõ điểm năng là cái gì? Cũng như hồi trước ông Thiệu đi ra làm tổng thống, hồi làm hội đồng, chủ tịch hội đồng thấy ông ốm á, nhưng ông lên ngồi ghế tổng thống thì toàn dân hướng tâm về ông, là điểm năng của chúng ta hướng về ông thì ông sẽ tươi đẹp lên. Và điện năng chúng ta bây giờ dân không hứng về ổng thì ổng sẽ sâu đi. Cho nên quý vị ở trong gia đình cũng vậy, thì trật tự trong cơ tạng quý vị cũng vậy, đâu đó nó có trật tự thì thấy cái điện năng nó dồi dào. Điện năng không có thể là lấy cái tay mà trị bệnh cho người ta được, không có cái gì đó. Vì điện năng của quý vị là ở từ mọi trạng thái chấn động của cả vũ trụ chuyển động cho quý vị, và quý vị ngồi thiền rồi quý vị hưởng được cái luồng thanh quan rõ ràng. Các cảm thông vũ trụ chấn động qua cái phương pháp hít thở rồi quy ngũ tạng thanh nhẹ, trong đó là cơ thể của quý vị càng càng tươi, mặt mày càng tươi đẹp, da mặt càng ngày càng hồng hào, chứ không phải là sâu muộn nữa. Vì mình thấy tất cả đều từ cái chữ nhất không mà ra, và chỉ sự hành động của chúng ta không có bền bỉ ở thế gian, chỉ học bài trả bài, học luật vay và trả rồi ra đi. Cái tâm hồn chúng ta thanh thản mà nuôi dưỡng từ bi thì chúng ta là ánh sáng từ bi. Quý vị là ánh sáng từ bi trên mặt đất. Quý vị thấy một người nào yếu bị hiếp là quý vị buồn rồi, tâm từ bi của quý vị phát khởi ra thì vun bồi cái đó rồi, thì chúng ta trở về với thực chất của chúng ta là ánh sáng từ bi, thì đâu còn mê chấp nữa, đâu còn tranh thủ một cách vô lý, tự sửa mình để thăng hoa, tự sửa mình để ổn định. Mỗi người có nhiệm vụ như vậy thì không có đủ vượt qua. Sứ ta cũng có tổng thống, có thống tướng đủ thứ mà dân không biết, cứ đổ thừa cho tổng thống, đổ thừa cho thủ tướng, rồi thép rồi thuế cũng thèm lắm, rồi mấy ông nó cũng cùi chứ làm được cái gì, cũng phải bỏ hết chạy à. Cho nên phải có sự hợp tác của dân. Thì cơ bản của tâm chúng ta cũng vậy, cũng là một tiểu quốc gia, mà cộng đồng ở trong này không hợp tác thì quý vị ngồi đó suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, chứ không có làm được việc gì trong một ngày. 8 tiếng đồng hồ không làm được cái gì, mà người ta ổn định 8 tiếng đồng hồ người ta suy nghĩ ra văn thơ, nghĩ kế hoạch xây dựng cho xã hội tốt, quốc gia họ lành mạnh. Đó là cái ấp chiến lược nằm sẵn trong tâm thức của quý vị. Chỉ có tâm mà thôi, tâm quý vị mà không biết tâm quý vị thì quý vị làm thì thân chịu, tâm làm bậy thì thân phải chịu, tâm ổn định thì thân sẽ được hưởng. Đó là cái bộ đạo, xứ nào cũng có tổng thống, người nào cũng có tâm, tâm lãnh đạo xác, trong xác lãnh đạo tâm. Cho nên quý vị phải hiểu đó, mới thấy là tu thiền hữu ích và dưỡng sinh chỗ nào. Chúng ta được khai mở từ từng lớp rồi, chúng ta mới thấy rằng hiển nhiên như vậy. Trong cái luật tự nhiên thì nó hòa hợp với siêu nhiên, siêu nhiên là thanh tịnh và sáng suốt. Bây giờ tôi được thanh tịnh rồi, tôi sáng suốt hơn xưa nhiều. Hồi xưa Bà xã tôi vừa gây một tiếng là tôi gây 10 tiếng. Tôi muốn ăn không mà muốn thắng không, mà rốt cuộc là tôi là người thua. Thua chỗ nào? Tại vì thần kinh tôi không ổn định, ngũ tạng tôi không yên. Càng gây càng chấn động nhiều thì tự nhiên nó áp huyết nó phải cao, thần kinh nó không ổn, bệnh hoạn nó tới với chính mình. Và mình không sửa, mà không tìm nguồn gốc tại sao xảy ra bệnh hoạn. Tại vì tôi chưa biết làm cái pháp sao cho nó ổn định tâm thân của tôi. Nếu mà quý vị làm được tâm thân ổn định thì đâu có bệnh gì. Thấy cái luật tự nhiên là quý. Chúng ta sống tự nhiên thì chúng ta mới có cơ hội hòa hợp với siêu nhiên. Ai cấu trúc chúng ta ra được? Khoa học gia này có cấu trúc được không? Không có một khả năng hết, cùng với chính mình là khả năng trong vũ trụ, đâu có ai làm được nữa. Thích làm người về sáng suốt mới hòa tan với sáng suốt. Thì vũ trụ là quý vị, quý vị là vũ trụ. Quý sống an nhiên tự tại, không có tranh giành trong cái đồng tiền, trong cái mảnh giấy mà mọi người công nhận như thôi. Chúng ta đã nếm rồi, nên nếm đàng hoàng. Nó không công nhận thì ngày mai nó công bố là thành rác hết rồi. Thì ngày nay chúng ta chỉ còn cái gì? Một cái tâm. Quý vị ra đây là chỉ có cái tâm thôi à. Cái tâm của quý vị hướng thiện thì quý vị sẽ dồi dào và sung sướng. Mà hướng ác, hướng hạ thì quý vị sẽ đau khổ, bệnh hoạn. Chắc chắn là như vậy. Cái tâm quý vị hướng thiện. Chứ người đời họ bị hướng ngoại quá nhiều, người ta mới lập chùa chiền. Trong cái chùa chiền người ta để hình ông Phật, để hình ông Chúa, để cho mình hướng thượng. Nhìn vô cái đó là mình hướng thượng. Thì bây giờ chúng ta hiểu được cái phương pháp tu thiền và biết hướng thượng, cái khối óc điện năng của chúng ta nó càng ngày càng dồi dào và không có yếu nữa, và không có lệ thuộc, không có ai hùng hiếp được hết. Vì quý vị biết quý vị là một điểm từ bi, là không ai hùng hiếp. Quý vị chỉ nuôi dưỡng cái tha thứ và thương yêu thì tự nhiên cái gì quý vị cũng vui hết. Còn không có giàu lòng tha thứ và thương yêu thì làm sao khôi phục được cái giống từ bi sẵn có của quý vị. Sự hiện diện quý vị ở đây là do đại thanh tịnh chiếu qua tâm thức của quý vị. Những tia thanh tịnh nó chiếu đầu óc quý vị. Quý vị hướng thiện thì đầu óc của quý vị khác. Quý vị hướng hạ thì đầu óc quý vị chỉ có tranh chấp mà thôi. Mà sau sự tranh chấp được cái gì? Chỉ thua lỗ. Ngay trong gia đình mình đến chỉ tranh chấp là đến được. Đó được. Bệnh hoạn đó là tranh chấp. Nhiều người bị căng xe là nóng tánh, ác ấy rất nhiều. Thì ông trời nó phạt, đó là ông trời. Ông trời nó nằm sẵn trong xác quý vị. Ông thượng đế đâu có đâu. Mà đi đâu tìm ông thượng đế đó mà không lo trật tự cho chính mình, không lo tu sửa cho tâm thân. Tìm thượng đế làm gì? Tìm thượng đế là bị chửi mà nó không có lợi. Tìm ông Phật cũng làm gì cũng chẳng có tiếp. Người tu thấp nhẹ họ cần dẫn mình tới sự thanh nhẹ. Mà chính mình có khả năng sanh nhẹ, người ta cũng khiêu dậy điểm từ nguyên của chính mình. Nếu mà mình không có sẵn cái bốn đó, không có thể nói cho mình thích được. Hướng về thanh nhẹ, quý vị thích vô cùng. Quý nguyện và yêu tất cả mọi người, thương và giúp đỡ mọi người. Trong cái sự phát tâm vị tha, cũng như khối vô vi là cũng có nhiều trí thức. Nhiều người quân đội, nhiều người kỹ sư, bác sĩ kỹ sư đủ hết. Mà họ nghĩ sự tranh chấp không có lợi cho họ, làm cái gia ca họ bất ổn. Họ phát tâm giúp được người ta, biết được đường đi thì họ mừng. Tất cả vô vi đều là phát tâm. Mà tự động họ đóng góp, chứ không ai khuyên họ đóng góp. Tự nhiên thì cái sự thông minh của con người không có bỏ con người. Nếu chúng ta hướng về thông minh thì sự thông minh không bao giờ bỏ chúng ta. Mà chúng ta hướng về tranh chấp thì chúng ta chỉ là thua lỗ mà thôi. Rốt cuộc không có đạt được cái gì. Đến đây với cái tâm rồi phải ra đi bằng cái tâm. Không có ai vĩnh cửu ở thế gian. Cho nên cầu xin Phật phù hộ, cầu xin Chúa phù hộ. Rốt cuộc là mình chỉ có thua lỗ mất mình. Và không biết Chúa là ai, không biết Phật là ai. Trên đường lối Kinh Thánh nói gì là Chúa dùng gương trí tuệ để sát phạt những người ác. Vì cái kim, cái gương trí tuệ mới mở trí tuệ. chứ không phải chế cái gương để chắc cầu. Càng ngày hắn càng làm loạn lên là chế cái gương chắc cầu, chứ cái gương trí tuệ là cái gương thức tâm mọi người. Và mọi người phải trở về vị trí tự chủ đó, lúc đó Chúa mới là có sức mạnh tại mà đặt. Sống công đề không có ông nào hơn ông nào, cũng là cái gương trí tuệ để hiểu dắt người trở về cái chân thức của chính họ. Họ thấy nhiệm vụ họ trần gian, quý vị ở xuống thế gian này quý vị có nhiệm vụ hết, chứ không phải là ông đông tu kha không có nhiệm vụ. Tất cả người nào cũng có nhiệm vụ, có vợ có con mà có nhiệm vụ hết, có gia đình thì có nhiệm vụ hết. Nhiệm vụ để thức tâm kẻ này kẻ người này người nọ. Rồi trước khi mình cũng học hát rồi ăn thịt ăn gà, bây giờ mình ăn chay mình thức tâm, thì cái lượng từ bi như thế càng ngày càng mạnh. Cho nên từ bi là sức mạnh nhất trong cả hai vũ trụ này. Mà quý vị hướng tâm về từ bi thì cái điện năng từ bi quý vị sẵn có, không có mượn của ai, không cần chê, không có phụ người đi mượn của ai. Quý vị nghe rồi quý vị thích tâm, quý vị hướng tâm về hướng thiện thì cứ một năm thử, tôi năm nay tôi hướng thiện không làm điều ác thì năm nay kết quả. Mà tôi nghĩ về tranh chấp hờn giận hơn thua giết hại người khác là năm nay tôi bận rộn kia, gia đình tôi không ổn, tai họa xảy rất nhiều, khỏi gặp thầy bói. Thiện và ác thôi, quý vị cứ nghĩ thiện và ác thôi, đi cái điều gì ác quý vị gạt bỏ đi, thì quý vị hướng về thiện thì tự nhiên nó khác. Cái tâm quý vị càng ngày càng sáng ra. Đừng có nói là ông Phật mới được sáng, ông Phật là con người khổ 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 hết sức khổ mới tu thành Phật. Quý vị mới khổ sơ sơ, khổ nhiều mới thành Phật. Thành Phật là để chi? Khổ là cũng như là chim sào à, rồi thét rồi nó bốc lên cái khí là cái ánh quang lên đó. Mà Đức Phật khổ nhiều, Đức Phật mới nhịn ăn, mới rửa tâm thân nhẹ nhàng. Lúc đó Ngài mới phóng ra cái hào quang tận độ chúng sanh, là lời bố thí có thực chất và đưa khả năng của người trở về với thực chất của chính họ, họ mới tiến đến vô cùng và không bị tiêu diệt nữa. Còn bất cứ chế độ ở thế gian nào, ở thế gian này đều là nằm trong cái cảnh tiêu diệt, hâm mê lẫn nhau và tiêu diệt thôi. Trong cái thực chất là từ bi, là chánh pháp. Cho nên hôm nay tôi có duyên lành nói chuyện với quý vị nơi đây, thì tôi cũng đã dành mới thì giờ để những vị có thì giờ hỏi những câu gì cần hỏi thêm để sự đâm không. Thật hợp cảm ơn sự quý vị hôm nay.
Xin cảm ơn ông Tám. Thưa câu hỏi thứ nhất, xin ông Tám giải đáp rằng có thể dùng một lối thở nào khác để thay thế pháp luân thường chuyển được không?
Pháp luân thường chuyển là nó trở về nguyên năng nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, không có thể thay thế được. Và nó giúp đỡ bộ ruột được thông suốt, thì điện năng nó dồn vào cung ứng cho bộ khối óc càng ngày càng nhẹ và thông minh hơn.
Xin cảm ơn ông Tám. Câu hỏi của một vị khác. Theo chữ Trung Hoa là Nam Vô A Di Đà Phật, tại sao ta lại đổi chữ Vô thành chữ Mô? Chữ Mô có nghĩa là gì?
Nam Vô A Di Đà Phật tôi đã giảng rõ trong cái cuốn mà thực hành thiền đó, trong đó có nói rất rõ ràng. Xin quý vị đây, chăm chỉ đọc thì thấy rõ điện năng trong con người, chứ không có ngoài cái chỗ đó. Khi chúng ta nói Nam nó trụ ở đâu, Mô nó trụ ở đâu, thì nó là điều giải tỏa, nó tiến tới luật thông con người để càng ngày càng sáng suốt hơn.
Thưa câu hỏi tiếp theo của cùng một vị đó thì tên là anh Trung, là những người làm việc ban đêm, nếu muốn thiền vào ban ngày thì giờ nào thích hợp và tốt nhất?
Thì ban ngày ban đêm cũng vậy, thì sáng sớm thì tốt. Nếu mà làm việc ban đêm, ban ngày thì chúng ta cũng ban đêm chúng ta cũng có cái giờ 12 giờ đứng đó chúng ta hít thở cũng được, ở chỗ nào cũng hít thở. Bởi vì cái giờ bia đó, cái giờ thanh tịnh, giờ tí, ta hít đem cái điện năng vô cơ tạng và phóng ra, rất dễ dàng, không có gì phải không? Đó là do cái ý chí của chúng ta. Và ban ngày muốn làm thì bộ sơ mơ tâu hiếp.
Thực sự có một câu hỏi bằng tiếng Anh này, chúng tôi muốn dành tất cả các phần câu hỏi này lại để khi đọc luôn một lần và để nhiều người dịch luôn. Thưa, một câu hỏi tiếp theo, phép xuất hồn có thiệt không hay chỉ là ảo tưởng?
Sự thật con người có hình diện ở đây mà không hồn thì không có làm gì. Cho nên chúng ta Việt Nam thấy rõ, thì không là để tính tới người đó, tới nhộn, tới trộn một cái, làm cái mất hồn này, làm cái mất hồn này. Đó là từ trong tâm hợp tháp ra như vậy, con người cũng có hồn. Hồn là tâm sáng suốt, cái hồn là tâm sáng suốt.
Thưa ông Tám, tại sao 15 lần cứu vớt người lại thường bị mắc nạn vào thân?
15 lần mình mới xét cái chuyện mình thật lành chưa. Đừng nói lầm lành, lầm lành là tự sửa mình, tiến hóa ảnh hưởng người khác, đó là lầm lành. Còn không tự sửa mình, lấy của cho người khác, không phải là nhất quyết là người lành. Ở đâu mà có của? Người làm chết cả ngày mà không có tiền, mà mình lại có của cho người khác, chắc mình không được cái minh lớn nào. Đó là lầm lầm. Lầm lầm là sửa mình. Như Phật Thích Ca là ông sửa mình. Những ai tu học tiến hóa thanh nhẹ, lời nói của Ngài có giá trị mới ảnh hưởng người khác. Đó là những lời bố thí chân ngôn. Đó là lầm lầm. Phải tu sửa mình, bố thí chân ngôn mới là lầm lầm. Còn sách tiền cho người ta chưa chắc đồng tiền mình là trong sạch.
Xin cảm ơn Tám. Câu hỏi tiếp theo, tôi thường nghe nói về thiền xuất hồn. Như vậy xuất hồn có lời gì?
Chắc chắn là có lợi. Bây giờ quý vị hiểu rõ, quý vị đang làm chủ khuyến năng trong vũ trụ cung ứng quý vị từ hộp gạo tới miếng ăn, mà cái sự sáng suốt của quý vị làm chủ cái tiểu thiên địa, cái sáng suốt quý vị ban lòng tiếp tục ở thế gian để hưởng thụ, hay là làm được cái việc gì ở đây một thời gian nào rồi quý vị cũng phải ra đi trong sự thanh nhẹ. Cái hồn của mình là hướng về thanh nhẹ, cho nên chúng ta ở đời với cặp mắt phàm, tứ quan phàm, mà nghe những lời thiện lành, lỗ tai chúng ta nghe những lời thiện lành, cũng mắt ta nhìn những cảnh thanh nhẹ, thì chúng ta biết khỏe. Vì cái hồn chúng ta không muốn ô nhiễm nữa, muốn thanh nhẹ, thì tự nhiên ta ổn định là cái hồn chúng ta biết ra được nó có cái gì. Sự thanh nhẹ trong con người, và con người có sự hiện diện ở đây là nó quan trọng. Thế gian không có thể tiếp tục. Cái hồn con người có nhiệm vụ đến đây học hỏi tiến hóa quá và ảnh hưởng người khác. Cho mỗi một người từ lúc đến ra đi là một cuốn sách để lại đời.
Xin ông Tám cho biết sơ lược về hai chữ vô vi.
Vô là không, vi là nhỏ nhất cũng không. Cho nên đối với người vô vi, cái chữ trong mặt nó cũng biến thành không. Vì nó thấy rằng nó không có hại, nó lo sửa nó, ngoan ngoãn để tu tiến. Vô là không, vi là nhỏ nhất cũng không. Cho nên những người tu vô vi trong gia đình nên chuyện lớn biến thành nhỏ, chuyện nhỏ biến thành không là an nhiên tự tại.
Xin ông Tám sơ lược cho biết về phương pháp thiền như thế nào?
Phương pháp thiền chúng ta đã in sách trong thiền được hàng xin quý vị lấy cuốn sách về nghiên cứu sự thiền trước khi hành. Những người tu pháp lý vô vi là những người không, không phải những người vô vi không đời, có thể gạt đời được nhưng không, ta không làm. Người ta đi tìm cái phương thức để giải tỏa tâm thân, người ta tiến ra nhẹ nhàng ổn định mới tâm thân sẽ xã hội. Cho nên người vô vi là toàn là những người phát tâm, chứ không cũng cố như vậy.